cái thân này là thể chất của ta, Như Minh là tên của ta. Thế rồi bảo vệ cái thân thể với lại cái danh giá cho Như Minh. Đó, như thế gọi là mình có cái ta. Thế nếu mà có ai động đến là không bằng lòng. Thế như thế gọi là chấp ngã, tức là chấp ta. Cho là có ta đang đứng đây, cái thân này là thân thể của ta. Thế như thế gọi là ta, là cái ngã. Thì đây nói chưa lột mặt nạ cái ngã, tức là nói cái gì nhỉ Như Minh? Tức là nó hư vọng, ta cứ cho nó là thật. Như cái thân này cứ đặt tên nó là Như Minh, cái xương này cục đất. Đã. Vậy thì cái Như Minh nó đứng ở đâu? Có thấy cái chữ Như Minh ở đâu không? Thế cho nên đó là đã lột mặt nạ. Chứ trước ấy thì cái chân này là chân của Như Minh, cái tay này là cái tay của Như Minh, cái người này là người Như Minh, thể của Như Minh, rồi cái tên này cũng là tên của ta, Như Minh là tên ta, cái gì cũng cứ ta cả. Nhưng mà bây giờ lột cái ta ấy ra, gọi là lột cái mặt nạ. Mặt nạ nghĩa là nó là cái giả, nó không có thật, cho nên gọi nó là mặt nạ. Bây giờ lột cái tên Như Minh ra thì thấy da này cũng là đất, thịt này cũng đất, có cái gì thật là Như Minh đâu. Thế như thế gọi là lột mặt nạ nó ra, nó đánh lừa ta. Nó đánh lừa cái gì nhỉ? Cái thân này, nên cái tên Như Minh này nó đánh lừa là thế nào? Cái thân này là ta, cho nên phải giữ gìn bảo vệ nó, không có cho nó làm các công việc chúng, bởi vì sợ nó mệt, sợ nó nhọc. Thế đấy, thế vì thế cho nên là chúng ta cứ khư khư chấp cái ta. Thế bây giờ đây ấy, mình không bị nó đánh lừa nữa, cho nên mang cái thân giả tạm. Mà ban nãy Diệu Nguyệt vừa mới gọi cái thân này là cái báo chướng. Mang cái báo chướng ra mà làm phước, tu cầu phước, cầu tuệ. Thì như thế đánh đổi cái thân xác sẽ tan đi, mà chúng ta sẽ được cái phước tuệ ngày mai. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá. Cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ Như Minh? Chẳng những tôi thấy cái hình cái bóng, mà tôi thấy tận ruột tận gan của cơ. Nghĩa là tôi thấy thế nào? Thấy rõ hay là thấy qua loa thôi? Tận ruột gan nó là cái hư vọng, cho nên bây giờ con bỏ nó đi. Bởi vì có thấy tận ruột gan nó là hư vọng, mình mới chịu bỏ. Chứ nếu mà không biết thì lại cứ nhận nó là ta, thì có bao giờ chịu bỏ nó đâu. Câu thứ hai nữa. Bởi vì chưa nhận được ra cái giả, thế cho nên không bao giờ thấy được cái thật. Cái người mà cứ vàng giả, mới tiền bạc tiền giả mà không biết, thế thì thành cứ bị người ta đánh lừa. Mà sở dĩ như thế là bởi vì không phân biệt được cái giả và cái thật. Bây giờ mình phải thấy rõ cái giả, buông hẳn cái giả ra, thì cái thật nó mới hiển lộ được. Thế còn lầm hai cái cứ lẫn vào với nhau thì chẳng thể biết. Thế thì đây bây giờ cũng thế, cái thân mình nó giả tạm, nhưng mà mình không nhận được, vẫn cứ tưởng là thân thể của mình. Thế thì đâu có đi tìm cái thân thật của mình là cái gì. Đó. Thân thật của mình là pháp thân thường trụ ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ mình cứ nhận cái báo chướng là cái thân, cứ nhận cái thân cơm gạo này, sanh già bệnh chết này là thân thể của mình, cho nên không nhận được cái pháp thân thật của mình. Bây hiện tại bây giờ mình cứ sống cái cảnh cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận cả ngày, cho nên cũng không thấy được cái chân tâm của mình. Nhưng mà bây giờ cái đang sống trong cái cảnh hư vọng cõi ta bà này, là cái cảnh giới hư vọng của nghiệp báo nó giả hiện, nhưng mà mình không biết nó là giả, cho nên là mình không trở về được cái cảnh thật của mình. Thế bao giờ tin rằng cái thân này là cái báo chướng. Cuộc sống ở trên trái đất này, chúng ta bây giờ sinh ra đây để làm gì? Có phải chỉ để ăn, để mặc, để chơi, rồi ngày mai nó rơi, rồi ngày mai cái thân nó tan rã lại đi về cái đường luân hồi? Đó là cái người sống không có mục đích, mặc kệ, buông lung. Còn cái người tỉnh theo Phật thì phải làm thế nào? Bây giờ đang được thân người, đang có khả năng mà lại được học Phật để giác tỉnh, biết rằng mình đang sống ở trong lầm mê. Vậy thì phải dùng cái trí tuệ của loài người mà ra khỏi cái mê lầm này. Cái đấy, cho nên những các nơi các tổ cứ dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta thôi. Mà trí tuệ nghĩa là thấy được cái thật, bỏ cái giả đi. Cái gì thật, cái gì giả, cái chính yếu ngay cái thân của mình, cái tâm của mình, cuộc đời của mình. Phải bỏ hết cái giả đi, trở về với cái thật. Đấy là cái tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói như thế. Nghĩa là những các bậc trí tuệ đều dạy chúng ta như thế. Đấy, cái câu cuối, cuộc hành trình này là cái gì? Hành là cái đường đi đó, cái đường đi, cái lối đi của mình đấy. Thì bây giờ cái sự, cái bước đi của chúng ta này, nghĩa là cái bước đi này là làm gì? Cái lối đi, cái đường đi, đi đâu? Cái con đường này đi đâu? Giác tỉnh nghĩa là bỏ cái giả, đi tìm cái thật. Thì cái việc làm này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết. Tại sao phải làm với tất cả hăng say? Ưa thích, hăng hái, say đắm, ưa thích, rất ghét cái giả mà rất ưa cái thật, tìm về cái chân thật. Cho nên phải làm với tất cả cái lòng ưa thích của mình. Can đảm là thế nào? Tại sao cái việc cuộc hành trình này lại phải can đảm? Này, cái thân này nó còn, nó mất không quan hệ. Không cầu danh giá, không sợ mất danh giá, không cầu một cái gì của thế gian. Bởi vì biết nó giả thì mình buông đi, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa. Thế cho nên phải can đảm. Này, như các vị bây giờ can đảm buông xả cha mẹ là nơi nương tựa, mà bây giờ chúng ta buông xả gia đình, buông xả cha mẹ, tập vào cửa Phật. Vào cửa Phật thì lại Phật lại không hình không tướng, chẳng nhìn thấy Phật đâu. Mà bây giờ gia đình xã hội là cái chỗ nương tựa từ lúc mới ở bụng mẹ ra, và bây giờ dám bỏ để đi tìm cái chân lý, cái sự thật là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải làm với tất cả cái hăng say, với can đảm, mà lại phải cương quyết là thế nào. Chứ nếu còn chần chừ, còn do dự, còn ngại ngùng thì có thành công được không? Đó. Thế như các vị bây giờ xuất gia là những người mà đi tìm cái ta chân thật, mà tìm học, tìm hiểu cái ta là giả. Giả nó có ba: thân cũng giả, tâm cũng giả, cảnh cũng giả. Bây giờ phải cương quyết buông những cái giả này đi, mà sấn vào cái tánh Phật là cái thật của mình. Cho nên đây tổ dạy phải có ba cái điểm này thì mới nói chuyện thành công. còn chúng ta làm không có cái hăng say, nghĩa là lừ đừ, hãy cái nhân duyên nó đưa vào chùa thì vào chùa, ở trong chùa gặp cơm thì ăn, gặp áo thì mặc, chẳng có một cái sự quyết định ưa thích, buông cái hư vọng trở về cái chân thật, buông những cái xấu xa trở về cái thiện lành. Phải hăng say, nghĩa là phải ưa thích, mà phải can đảm chịu khổ, chịu tất cả những khó khăn, mà phải cương quyết, nghĩa là nhất định đi cái đường này, không rụt rè ngại ngùng, mà cũng không có chán nản mà bỏ lỡ giữa đường cái việc mình đang làm. Thế ở đây tổ nói phải có ba cái đức tính này thì mới nói chuyện thành công.